Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày lễ mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, giáo hội trích xuất lại các bài kinh thánh để nói về chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc Do Thái và cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, dân tộc Do Thái như chúng ta đã biết là dân tộc được tuyển chọn để họ thờ phượng Thiên Chúa, và qua đó họ loan báo cho những dân tộc khác biết Thiên Chúa là đấng nào. Và trong quá trình của dân tộc ấy, Thiên Chúa đã sai nhiều sứ giả đến để công bố cho họ biết và để hướng dẫn họ về chương trình cứu độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện, đó là các vị ngôn sứ. Vị ngôn sứ Isaiah mà hôm nay chúng ta vừa nghe đọc, bài đọc này là bài đọc chúng ta đã nghe ở trong mùa chay, nói về người tôi trung của Gia-vê Thiên Chúa, một con người đến để thi hành ý muốn của Thiên Chúa là mang ơn cứu độ và mang ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào trần thế này. Vậy ngôn sứ Isaiah đã nói lên cái lời ngôn sứ, lời tiên tri của mình về người tôi trung của Thiên Chúa, đang khi dân tộc của ông ở trong cảnh lầm than ở nơi lưu đày. Và chính vì vậy mà ông đã vang vọng lại lời của Thiên Chúa, lời hứa của Thiên Chúa cứu độ dân của ông qua một đấng, mà đấng ấy sẽ làm cho dân tộc ông được hùng mạnh, được vang danh. Đấng ấy chính là người tôi trung của Thiên Chúa, hay là đấng cứu thế. Rồi sau khi các tông đồ nhận lãnh sứ mạng của Chúa Giêsu loan báo là phải đi giảng dạy cho muôn dân biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, thì ngày hôm nay sách Tông đồ Công vụ đã thuật lại câu chuyện mà ông Phaolô trong khi đi giảng dạy, đi truyền giáo, và ông đến Phêrô đã giảng dạy cho dân chúng và củng cố niềm tin của dân tộc và của dân thành Ê-phê-sô tin vào Đức Giê-xu. Và trong kế hoạch của Thiên Chúa, cứu độ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã sai một người đến để làm chứng, đó là ông Gioan Tẩy Giả. Và ông đã kết thúc sứ vụ của ông bằng việc Ngài phải lớn lên và tôi phải nhỏ đi. Kính thưa cộng đoàn, nhìn lại lịch sử như thế thì chúng ta thấy rằng không phải chỉ một ngày hay là một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó mà ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong dân tộc Do Thái. Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài, và đường lối của Thiên Chúa là một đường lối khôn ngoan. Đường lối của Thiên Chúa sẽ được thực hiện dần dần. Điều đó làm cho người ta, những người tin vào Thiên Chúa, mở tấm lòng ra, mở trí khôn của mình ra để có thể suy niệm, để có thể nhận ra đâu là ý của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta có thể tin vững vàng vào lời của Thiên Chúa hơn. Kính thưa cộng đoàn, lời hứa mà Thiên Chúa ban ơn cứu độ để giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi ách nô lệ của ma quỷ đã được Thiên Chúa thực hiện dần dần trong lịch sử của người Do Thái, và chắc chắn đó là lịch sử của dân, của toàn thể nhân loại và mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ ngay khi tổ tông con người phạm tội, và Thiên Chúa vẫn giữ cái ý định đó. Thiên Chúa không muốn cho loài người phải trầm luân, nhưng mà muốn cho con người được hạnh phúc, có nghĩa là được sống với Thiên Chúa, được sống trong nước thiên đàng. Vậy để sửa soạn cho ngày đó thì qua các ngôn sứ, và ngày hôm nay thì Chúa cho xuất hiện một vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước. Và vị ngôn sứ này sẽ giới thiệu Chúa Giêsu cho dân tộc Do Thái, đó là ông Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả đã được Kinh Thánh đề cập khi thiên thần Gabriel đến truyền tin cho ông Zacharia là cha của Ngài đang dâng hương trong đền thờ. Hai ông bà đã cao niên và không có con, và bà Elizabeth gặp một cái chướng ngại là không thể sinh con được. Và hai ông bà đã khẩn thiết để xin Thiên Chúa ban cho mình một người con. Và đang khi ông Zacharia dâng hương tại đền thờ Jerusalem thì sứ thần Gabriel đã hiện ra và loan báo cho ông tin là Thiên Chúa đã nhận lời của hai ông bà và cho hai ông bà một người con. Bất chấp hai ông bà đã già nua và bệnh tật, nhưng mà ở nơi đây Thiên Chúa lại tái hiện một cái quyền năng mà Thiên Chúa đã từng làm cho dân tộc Do Thái. Đó là khi tuyển chọn ông Abraham, giữa khi ông đã già cả mà Thiên Chúa lại hứa ban cho ông: ta sẽ ban cho ngươi làm tổ phụ một dân tộc riêng đông đảo, và cho ngươi một đất nước làm gia nghiệp. Ông mòn mỏi chờ đợi trong suốt mấy chục năm trời, và một ngày kia giữa khi ông đang cầu nguyện thì Chúa nói là ta sẽ cho dòng dõi ngươi đông đảo như sao trên trời và như cát ngoài biển, và đây ta sẽ cho ngươi cái đất này làm gia nghiệp. Rồi Thiên Chúa đã thực hiện nơi lời hứa đó trong gia đình của Abraham. Ông đã già nua 100 tuổi và vợ ông là bà Sarah 90 tuổi, mà Thiên Chúa vẫn cho hai vợ chồng này có một người con. Người con đó là Isaac, và cũng là tổ phụ của dân tộc Do Thái. Rồi trong thời mà Thiên Chúa đã cứu dân khỏi đất Ai Cập thì khi đó chưa có vua, Thiên Chúa lại sai đến những vị lãnh đạo để họ điều hành dân tộc Do Thái, hầu làm cho họ có thể vững tin vào Chúa. Thì Thiên Chúa đã thực hiện và ban cho dân tộc Do Thái một vị anh hùng, đó là ông Samson, giữa khi mẹ ông cũng đã cao niên. Và rồi ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy Thiên Chúa đã ban cho ông Zacharia và bà Elizabeth một người con giữa khi họ thất vọng. Điều đó nói lên rằng Thiên Chúa thực hiện những điều Ngài muốn, và Thiên Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Thiên Chúa thực hiện những điều này không phải chỉ riêng cho gia đình đó hay là cho một hai người nào đó, nhưng mà Thiên Chúa thực hiện những dấu lạ này để củng cố lòng tin của dân, và nói cho dân biết rằng Thiên Chúa là Chúa cả trời đất, Thiên Chúa là đấng tối cao, Ngài có quyền trên vạn vật, và Thiên Chúa muốn làm gì là Ngài làm nên. Việc mà Thiên Chúa cho những đôi vợ chồng son sẻ có con, những vợ chồng già nua có con là một điều nhỏ đối với Thiên Chúa, nhưng mà là những điều không thể thực hiện được đối với con người. Thiên Chúa làm điều đó có một cái ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong ngày ông Gioan Tiền Hô sinh ra đời. Trước khi ông Gioan Tiền Hô ra đời thì vì cha ông là người nghi ngờ về lời hứa của Thiên Chúa qua lời truyền tin của sứ thần Gabriel thì ông đã bị câm. Và đây là một dấu chứng tỏ Thiên Chúa sẽ thực hiện một sự lạ lùng. Thật vậy, sau 9 tháng cứu mang thì bà Elizabeth đã hạ sinh con. Và được người ta muốn đặt tên cho con trẻ là Zacharia, nhưng bà không chịu. Bà nói rằng đặt tên cho con trẻ là Gioan. Và rồi người ta làm dấu hiệu để xin ông Zacharia là ông muốn đặt tên cho con là gì. Ông cũng biểu lộ cùng một ý tưởng như vợ của mình, đó là ông viết tên con trẻ là Gioan. Và ngay lập tức miệng ông mở ra và nói được, ông không còn bị câm nữa. Kính thưa cộng đoàn, đó là một dấu lạ Thiên Chúa làm cho người khác nhận ra được ý muốn của Thiên Chúa nơi con trẻ Gioan này. Ngay khi vừa mở miệng, ông Gia-ca đã đầy cảm xúc tạ ơn Thiên Chúa và nói tiên tri về chính con mình. Con sẽ mang tước hiệu là tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Kính thưa cộng đoàn, lời của chính người cha nói về con đã hoàn toàn được thực hiện. Người con tên là Gioan có nghĩa là ân huệ của Thiên Chúa ban. Thiên Chúa ban cho một đôi vợ chồng già son sẻ, chờ mong mòn mỏi. Và đây cũng là một dấu hiệu và niềm vui cho toàn thể dân tộc Do Thái, là Thiên Chúa đã ban cho dân tộc một vị đại ngôn sứ. Và đó chính là vị mà sẽ giới thiệu Đấng Cứu Thế cho dân tộc của mình. Một dân tộc đã mòn mỏi, đã chờ mong những vị tiên tri đến, mà suốt cả hàng bao thế kỷ đã không còn, đã vắng bóng những tiên tri của Thiên Chúa, vì dân tộc đã cố chấp, vì dân tộc đã phản bội. Kính thưa cộng đoàn, việc mà ông Gioan ra đời là niềm vui cho gia đình và đồng thời cũng là niềm vui cho dân tộc Do Thái. Và thật vậy, con trẻ càng lớn lên ở trong Kinh Thánh nói thì càng được đầy ơn Thánh Thần. Và chàng thanh niên Gioan này không màng đến vinh hoa phú quý. Ông vào trong hoang địa, khoác áo lông lạc đà, sống cuộc đời khắc khổ, ăn châu chấu nướng chấm với mật rừng. Ông sống cuộc đời khắc khổ như thế để ông suy niệm, để ông tìm ý của Thiên Chúa. Và sau khi ông đã được no đầy ý muốn của Thiên Chúa thì ông đi khắp miền sông Giô-đan để loan báo về Đấng Cứu Thế. Ông làm phép rửa cho họ. Người ông kêu gọi người ta trở về với Thiên Chúa, sám hối để chờ đón Đấng Cứu Thế đến. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Gioan chúng ta có thể nhận ra được những điểm này. Ông Gioan là người là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Ông được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ trong bụng mẹ. Ông được Thiên Chúa đặt tên cho là Gioan. Và ông ngay từ khi Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đến để thăm mẹ con bà Elizabeth, ông đã được khỏi tội nguyên tổ trước khi sinh ra. Nên vì vậy những đặc ân đó báo trước là ông Gioan sẽ trở nên một điểm lạ, một dấu chứng mà Thiên Chúa thương dân tộc Do Thái và thương đến tất cả nhân loại này. Nhưng mà những dấu hiệu của tình thương Thiên Chúa đó ở nơi Gioan lại là một lời mời gọi Gioan dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thật vậy, cuộc đời của ông đã hy sinh trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng một đời sống khắc khổ, bằng một đời sống luôn luôn cầu nguyện và đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Rồi trong chính khi tu thân, ông lại mời gọi mọi người trở về với Thiên Chúa bằng lời loan báo của ông. hãy ăn năn sám hối, hãy trở lại với Thiên Chúa, hãy sống bác ái, hãy thực hành yêu thương nhau, đừng bức hiếp nhau nữa, đừng chém giết nhau nữa. Lời vang vọng của ông đã làm cho tất cả mọi người đổ xô đến bờ sông Jordan, đến nỗi nhà cầm quyền tôn giáo Do Thái đã nghĩ rằng ông là một đấng cứu thế, nên vì vậy đã đến và xin chất vấn ông. Ông có phải là đến, là đấng đã đến, hay chúng tôi còn chờ đợi một đấng khác? Và ông nói: không phải, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc dọn đường cho đấng cứu thế mà thôi. Cuộc đời của ông là cuộc đời khiêm tốn, và chính khi Đức Giêsu hiện diện bên bờ sông Giô-đan để xin ông làm phép rửa, ông đã nói: chính Ngài phải làm phép rửa cho tôi chứ không phải là tôi. Và Chúa Giêsu nói: thì bây giờ cứ thực hiện như thế đi. Và ông đã vâng lời và làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Và rồi cuộc đời của ông là một cuộc đời lại làm chứng cho cái chết của Chúa Giêsu, khi ông đã dám nói lên sự thật để can ngăn vua Herodê là không được quyền lấy vợ của anh mình. Đó là một đại tội, tội loạn luân. Và nhất là một nhà vua mà lại để làm một tiếng xấu, để lại một cái gương mù cho cả dân tộc. Ông đã can đảm chính trực và làm chứng cho sự công bằng của Thiên Chúa, nên vì vậy ông phải trả giá đắt. Cái chết của ông cũng là cái chết tiên báo về cái chết của Đức Giêsu. Cuộc đời của ông là cuộc đời loan báo hoàn toàn về Đức Giêsu. Ông đã không giữ lại riêng mình, không giữ lại cả đệ tử, không giữ lại cả danh giá hoặc là sự nghiệp. Ông đã giới thiệu các môn đệ cho Đức Giêsu, và ông nói về Đức Giêsu: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Kính thưa cộng đoàn, gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả là một gương sáng cho mỗi người chúng ta là những con người Kitô hữu. Xin Chúa ban cho chúng ta cũng biết trở thành tiền hô để loan báo về Chúa. Và chúng ta chỉ cũng như Thánh Gioan là người biết loan báo và làm cho danh thánh của Thiên Chúa được mọi người xưng tụng. Còn tôi phải nhỏ đi và người phải lớn lên.